Thưa thầy, có người không có sự tu tập mà vẫn được mắt thấy tai nghe, như con được biết là những người đi tìm hài cốt, xin thầy giải thích vì sao có hiện tượng này. Đây là câu hỏi nó gắn liền với câu hỏi của tuần trước nói về hiện tượng ngoại cảm của một số người đặc biệt. Năng lực ngoại cảm nó không liên hệ gì gì đến sự tu tập cả. Họ có nhạy cảm giác quan thứ sáu, biết được thế giới hiện tượng xung quanh ở trong những tình huống đặc biệt, nhưng phải nên nhớ là đừng nên lạm dụng đó, vì sự lạm dụng đó sẽ làm cho người này trở nên hưởng thụ bằng cái tiền mà những người có niềm tin này đã phải cung ứng cho họ trong lúc họ làm những nhiệm vụ phát hiện ra hài cốt hoặc là những gì sẽ xảy ra. Hiện tượng mắt thấy tai nghe không phải chỉ đợi khi nào có được năng lực ngoại cảm mới có. Hàng ngày hàng giờ ai cũng có mắt thấy tai nghe, thậm chí ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói, đôi lúc chúng ta không tin mà nó là một sự thật. Người mù vẫn thấy, người biết vẫn nghe, người tâm vẫn nói, người bị nghẹt mũi vẫn ngửi. Cái đó có vật lý, có khoa học không? Hoàn toàn có. Đức Phật có dạy tôn giả A Nan là bây giờ ông không tin ha, ông hãy nhắm mắt lại đi, rồi ông cho tôi biết rằng là ông thấy cái gì. A Nan mà nói là thưa Như Lai Thế Tôn, con không thấy một cái gì cả. Như Thế Tôn nói ông hãy kiểm chứng lại lần thứ hai cho tôi biết. A Nan nói cũng tương tự như vậy, con xin chịu thua ngài. Đức Phật nói thực ra không phải là ông không thấy cái gì, mà ông thấy một cái tối đen. Cái thấy được vẫn được diễn ra đối với những người mù, và cái thấy đó là một sự tưởng tượng, một sự hình dung. Bản chất của sự tưởng tượng hình dung này lệ thuộc rất nhiều vào các dữ liệu mà người đó tiếp xúc trước khi bị mù. Và nếu người đó bị mù từ lúc đó lọt lòng đó, thì dữ liệu tưởng tượng đó là thế giới của đời trước, đa dạng phong phú lắm. Cái nghe cũng vậy. Người không nói là người nói nhiều nhất, vì nói độc thoại trong đầu. Cái tình trạng tháo gỡ sự độc thoại là làm thế nào để chuyển hóa cái thói quen nó lẩm bẩm trong đầu, thói quen nói nhảm đó. Chứ là có thói quen cứ nói một mình thông qua sự suy nghĩ. Sự chuyển hóa nó là đòi hỏi mình phải thấy được rằng là cái nhu cầu và giá trị thực tế đó cần được sử dụng thì chúng ta mới sử dụng, còn bằng không thì không cần cần để. Như là cái tôn có đầy đủ các năng lực thần thông, nhưng ngài không sử dụng. Lúc nào cần biết gì quá khứ ngài dùng thần gọi là năng lực thần thông về quá khứ để biết. Lúc nào muốn biết về tương lai thì ngài sẽ sử dụng năng lực thần thông về thiên nhãn. Nếu muốn biết người khác thì ngài sử dụng tha tâm thông. Và ngài đã khẳng định ai tuyên bố rằng là đi đứng nằm ngồi ngài cũng như là đêm biết rõ mọi vấn đề, tự giác tỏ soi toàn chiếu là người đó tuyên bố rỗng, không có sự thật. Với là tuyên bố này chúng ta phải thấy rất rõ, Như là Thế Tôn là một nhà vật lý học, là một nhà sinh học, là một nhà thân kinh học, và quan trọng hơn là ngài đã sử dụng được tính cách chức năng ở trong những cái thấy nghe người biết, lúc nào cần nên sử dụng, lúc nào không nên. Cho nên người bình thường vẫn có được cái thấy nghe người biết, và thậm chí người không có các giác quan vẫn thấy nghe người biết theo một cách riêng của họ. Vấn đề ở chỗ là phải làm chủ thấy nghe hiểu biết thì người đó được gọi là người được an vui hạnh phúc, còn chạy theo sự thấy nghe hiểu biết thì người đó bị khổ đau. Ở đây có một câu hỏi dài quá, chắc là đọc cuối cùng nó đến.